trên vai cả tội lỗi gian trần. Dù chịu nặng không than van ơn oán, vẫn hiến trao sinh mạng cho thế nhân. Tình yêu khoan nhân cháy tràn hồng ân, để con an tâm đi tìm dẫn. Tình yêu Giê-xu ngàn đời luôn ấm u. Chúa ơi dìu đưa về quê trời hằng mơ, bờ vai mong ước cho con bao hy vọng. Dù ngàn bão giông muôn cay đắng đoạn trường, những khi trong đời sầu thương, những khi con đầm lạc hướng, chẳng ngại ngàn phương thì con vác trên vai. Bờ vai nóng hương luôn bao dung quan phòng, dành cho những ai đang tê tái cõi lòng. Chúa vẫn để ngày chờ ngóng, lành nhận buồn sớm, vì nhìn tim con rung động với yêu ngài. Tình Giê-xu hằng chờ con núp bóng, sẽ đâm bóng dần sao nỗi hy vọng. Dù cho đời con gian nan buồn chán, Chúa nói thương đưa về bên thánh. Một đời xin đón hứa, Chúa là của con và con là của Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ, bà mẹ các con của ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lại và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giê-xu bảo, các ngươi không biết các ngươi xin gì? Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa, uống nổi. Đức Giê-xu bảo, chén của Thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, vời khen Chúa.
Thưa anh chị em, nếu các thủ lãnh, các người lãnh đạo, cả về mặt tôn giáo và nhất là những người lãnh đạo các quốc gia, nghe được lời Chúa ngày hôm nay mà họ sống được như thế, thì có lẽ hòa bình đã đến từ lâu rồi. Có lẽ chiến tranh sẽ không bao giờ còn xảy ra. Vì chúng ta nhìn lại lịch sử thế giới, những cuộc chiến tranh giữa nước này với nước kia, hầu hết là do cái người lãnh đạo cái đất nước đó, hoặc đó là một chủ tịch, hoặc đó là một tổng thống, hoặc đó là một ông vua, hoặc đó là một bạo chúa, vân vân. Người ấy muốn đánh nước này, muốn đánh nước kia là ra lệnh. Đây, tôi ra lệnh tất cả các quân nhân, tất cả phải sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Là lính phải vâng lời thôi, là người dân phải tuân theo thôi. Có bao giờ mà họ hỏi ý kiến dân là chúng ta có nên gây chiến với nước khác không? Chúng ta có nên chiến tranh hay không? Và con em của chúng ta sẽ là người phải đi chiến đấu và sẽ phải chết, sẽ phải bị thương, sẽ nhà tan cửa nát. Hỏi ý kiến người dân thử coi người ta có muốn hay không? Có hay không? Có hay không?
Không.
100% là không người dân nào muốn chiến tranh. Mà chỉ vì những người lãnh tụ, những người lãnh đạo, bá quyền, muốn nắm quyền thống trị, không những là đất nước của mình rồi, dân của mình rồi, mà còn muốn xâm lấn những nước khác nữa. Cứ đem vũ khí đi để bán, rồi gây chiến, rồi đánh nhau. Mà người chết là ai? Chỉ là những thường dân vô tội, chỉ là những quân nhân, chỉ là những người lính, bắt buộc phải vâng lời, vâng lệnh mà thôi. Còn những người lãnh tụ, người lãnh đầu, có chết thì cũng là người chết sau cùng. Và ta để ý, khi cái người độc tài ấy, khi người lãnh tụ ấy chết là coi như chiến tranh chấm dứt. Thì rõ ràng có phải là do chính cái con người ấy không? Gây chiến không? Ngày xưa cũng vậy, giữa hai nước đánh nhau, dàn hàng trận ra, rồi mỗi bên một người tướng, mỗi bên một người tướng, và hai người tướng đánh nhau, tướng bên nào thua là lính kia tràn sang lưỡi này bỏ chạy thôi. Thì nếu mà hai người tướng nó ra nói chuyện với nhau bảo thôi chúng ta ngưng bắn, chẳng có lính nào bảo không cứ phải bắn, đâu có ai đâu. Người ta chỉ phản đối là không đánh nhau, chứ chẳng ai phản đối là tôi không đồng ý, cứ phải đánh nhau đâu. Chị em thử nghĩ coi, cứ hỏi những người lính đi. Nhưng họ đang phải cầm súng. Họ hỏi coi là, này, anh bạn, anh muốn cầm súng hay cầm cày? Này anh bạn, anh muốn lái xe tăng hay là muốn lái xe hơi? Này, anh muốn lái tàu ngầm nguyên tử hay là muốn lái tàu du thuyền đi du lịch? Hỏi họ đi. Đấy, nếu mà bảo ý dân là ý trời, trương khẩu hiệu ý dân là ý trời thì hỏi ý người dân đi. Có người dân nào mà muốn đánh nhau không? Có người dân nào mà muốn mình trở thành một gia đình mà vợ khóc chồng, con khóc cha không? Rồi có khi bố phải khóc những đứa con của mình, những người đầu bạc tiễn người đầu xanh vì cuộc chiến. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay, Chúa nói, anh em biết, thủ lãnh các dân dùng uy mà thống trị dân. Đúng y như vậy, chỉ dùng uy mà thống trị. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, lấy quyền mà cai quản, chứ không lấy lòng thương xót. Lấy lòng thương xót mà trị dân đi, lấy lòng thương xót mà cai quản dân đi. Có lòng thương xót thì có thể nào mà không chạnh lòng khi thấy người dân của mình đói khổ, mất mát thiệt thòi vì chiến tranh không? Mà có lòng thương xót thực sự đó, thì có thể nỡ lòng nào thấy những người, bất cứ người nào, dù là họ là người Nga hay là người Ukraine, dù là người Việt hay là Trung Quốc, bất cứ người nào mà phải đau khổ vì chiến tranh, vì loạn lạc, vì thương tích, vì tàn phế, vì trở thành nạn nhân vô tội của chiến tranh không? Nếu mình chạy lòng thương, có nỡ nào mà nhìn con người thôi, vì chúng ta là con người. Người với người cái đã, không có còn phân biệt đất nước này đất nước kia, sống chung hòa bình với nhau, tại sao không được? Cho nên Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina trong số 300, anh chị em mở ngay cái bìa của cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Nhật ký Faustina số 300. Mà làm sao người ta quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác nếu không ai cho chúng tôi biết? Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết cái điều đó? Có thể ông Putin, ông bảo không ai nói cho chúng tôi biết thì sao? Nếu mà tôi biết vậy chắc tôi không đem quân đi đánh Ukraine đâu. Biết đâu được như thế. Cái ông thần to nhất, cái ông họ tập tập gì đấy. Mà nếu mà ông biết đến lòng thương xót của Chúa, mà ông được Chúa sờ chạm đến thì không đem cứ lấy thịt đẻ người không? Cứ ỷ lớn thì hiếp bé không? Cứ người bắt nạt người là cá lớn nuốt cá bé không, thưa anh chị em? Mà Chúa Giêsu nói rất rõ là những người thủ lãnh, những người làm lớn, họ cứ lấy uy với lấy quyền thôi. Lấy quyền ra lệnh cho người lính thì phải chiến đấu thì phải chiến đấu. Lấy quyền ra lệnh cho người dân là phải đóng thuế cao để mà lấy tiền đó mà mua vũ khí thì dân phải chịu thôi. Chứ còn hỏi họ coi họ muốn đóng thuế để mà xây nhà hay là đóng thuế để mua vũ khí, họ trả lời cho mà nghe. Họ muốn cái tiền thuế ấy để mà xây bệnh viện hay là xây nhà hàng, xây vũ trường, xây những chốn ăn chơi để họ nói cho mà nghe. Bệnh viện, trường học thì không thấy đâu. Cứ sân gôn, sân ăn chơi thì chỗ nào cũng có. Hỏi người dân đi. Mà những người dân nghèo, dân khổ ấy. Còn hỏi những người dân mà nó thích ăn chơi, như thằng đại gia thì suốt ngày nó ăn chơi không thì lúc nào nó chẳng muốn là làm vũ trường, làm sân gôn. Thưa anh chị em, đấy, chính vì thế mà chúng ta đang trong những ngày tĩnh tâm này, 40 ngày tĩnh tâm này. Anh chị em hãy khẩn khoản nài xin Chúa cho mỗi người bước đi trong thương xót đi. Đừng có bước đi trong chiến tranh nữa. Đừng có bước đi trong quyền hành nữa. Cứ bước đi trong quyền hành là thế nào cũng có chiến tranh. Có quyền là hành người khác à? Gọi là quyền hành. Bước đi trong thương xót nỡ lòng nào mà gây chiến với người khác. Ngay cả, xin lỗi, con thú cũng không nỡ đánh nó, chứ đừng nói con người. Phải không? Ngay cả cái cây cỏ hoa lá kia cũng không nỡ bẻ nát nó, nâng niu nó. Tôi thấy người anh bạn cắm hoa, anh nắn nót từng cái cành, cái lá, chăm chút từng tí một, làm cho bình hoa nó có cái hồn, nó có cái sức sống, nó có ý nghĩa của nó. Đấy, huống chi là con người với nhau, mà sao cứ thích dùng uy với dùng quyền thì vì lúc nào cũng muốn suy tôn cá nhân mình, lúc nào muốn cái tôi mình nổi bật lên, lúc nào cũng muốn lấy cái tôi mình để đè người khác xuống, để cái tôi mình được nổi lên. Mà ngay trong 12 tông đồ, 12 môn đệ thân tín nhất của Chúa Giê-xu, nghe Chúa dạy, nói đi nói lại, nhìn thấy việc Chúa làm, mắt thấy tai nghe, ấy thế mà lòng dạ vẫn còn u tối, vẫn còn bị quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị nó xâm chiếm, đến mức độ mà nói với mẹ mình xin một chỗ bên tả, một chỗ bên hữu. Có chỗ khác thì Tin Mừng ghi lại là chính hai ông ấy xin Chúa Giê-xu, còn ở đây là hai ông ấy nói mẹ mình đến xin với Chúa Giê-xu. Cái nào cũng tệ như nhau, chả hay ho gì. Đến mình xin cũng vậy, mà nhờ mẹ mình xin thì cũng vậy. Nếu mình có năng lực thì hãy chứng tỏ cái năng lực đó đi, người ta cất nhắc vào đúng cái chỗ của mình. Nhưng mà trong thực tế cũng có những người có năng lực bị đì sói chán, có. Vì khi mình có năng lực mình làm hơn người ta thì người ta ghét, người ta ghét. Người ta không chấp nhận cái khả năng, cái năng lực của mình vì sự ghen ghét. Ghen ghét cái con người của mình, mặc dù họ vẫn phải khâm phục rằng người ấy có khả năng, người ấy có năng lực. Nhưng mà vì cái năng lực ấy nó làm cho cái tôi của tôi bị mờ đi, cái năng lực của người ấy nổi bật lên làm cho cái sự ganh tị, ghen ghét của tôi nó chiến thắng sự thật. Nếu mà dám nhìn nhận sự thật á, cứ tôn trọng sự thật á, thì phải thấy được rằng là họ có khả năng họ, để mình nhận cái khả năng đó mà cất nhắc vào đúng cái địa vị đó chứ, và cái chức vụ đó và cái vai trò đó. Vì vào chức vụ, vào vai trò chỉ để mà phục vụ mà thôi. Mà nếu người ta có khả năng mà đặt vào đúng chỗ đó thì cái việc phục vụ đó đem lại rất nhiều hiệu quả. Nhưng rất tiếc, vì sự ghen tị, vì sự ghen tức ngày hôm nay mà biết bao nhiêu người có khả năng bị đì sói chán, bị vùi dập, vùi lấp. Còn những người không có khả năng mà ham hố danh vọng, chức tước, địa vị, không có khả năng mà chức nào cũng nắm, mũ nào cũng đội, không biết xấu hổ, phải biết tự trọng chứ, biết giới hạn của mình chứ. Không có khả năng thì thôi, nhường cái ghế lại cho người khác đi. Không làm được thì thôi, nhường cái chức ấy cho người khác đi. Có một người lãnh tụ đất nước chúng ta đã nói, công trình nào ai không làm được thì rút lui để cho người khác làm. Công trình trì trệ cái sân bay gì mà 20 năm mãi không xong, ai không làm được rút lui để người khác làm. Bên ngoài đời người ta còn mạnh dạn, người ta dám nói bạo như thế. Còn mình trong đạo mà, tại sao mình không dám can đảm lấy lời Chúa ra mà nói chuyện với nhau mà sống. Mấy ngàn năm qua, Chúa Giê-xu mà có đến bây giờ gọi lại, lại cũng vẫn thấy, thưa Thầy cho con một chỗ bên tả bên hữu. Không gì thay đổi sao? Không gì thay đổi à? Lời của ta đã 2000 năm nay mà vẫn cứ như thế, vũ như cẩn, vẫn như cũ, không gì thay đổi. Có khi thưa Chúa tệ hơn là khác, vì nó còn tinh vi hơn, nó còn khéo che chắn hơn là khác. Cái Chúa ơi, nhìn bên ngoài không ai thấy đâu, vì họ mang những cái nhãn rất đạo đức, rất thánh thiện. Đó mới là cái chết. Đó mới là cái chết. Và Chúa Giêsu thở vắn than dài vì giữa anh em không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Nghe vậy anh còn tranh nữa không? Thôi thôi, nào làm đi thôi nhá. Thôi cho em xin đi. Em phải xin ở chỗ thấp nhất thôi. Cho em xin. Ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ anh em. Thôi, vậy thì thôi. Và mẹ bảo, thôi con à, thôi đi về con ơi. Tưởng mày con nói mẹ để xin chỗ bên tả bên hữu mà giờ nghe kìa. Làm lớn thì phải làm phục vụ kìa. Muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ kìa. Thôi. Nãy nói chơi vậy thôi. Chú ơi, cái trò nó nhường hết. Chẳng muốn làm đầu, nhường hết. Làm đầu phải đi phục vụ mà. Vì nếu vậy anh còn ham chức không? Nếu mà thực sự đó, anh hiểu lời Chúa như thế, mà dám can đảm mà sống lời Chúa, anh còn dám ham chức không? Anh còn dám ham quyền không? Cho nên có nhiều vị linh mục mà khi mời gọi giám mục và từ chối, mình không, thứ nhất mình không xứng đáng, không khả năng. Và thứ hai là con không thể can đảm từ chối. Vì thưa anh chị em, và có những vị dám can đảm là đấy là chưa lên từ chối, lên rồi vẫn còn can đảm từ chối còn khó hơn. Vì bây giờ tôi lớn tuổi rồi, cho tôi rút lui đi. Bây giờ sức tôi yếu rồi, dù tôi lớn chưa tới tuổi hưu nhưng mà tôi thấy khả năng của tôi không còn nữa, cho tôi rút lui đi, nhường cho những người khác. Còn đây thì mình ngược lại, tuy là lớn ấy, nhưng mà vẫn còn khả năng à. Khả năng đâu không thấy mà thấy càng ngày càng tệ hơn. Suốt bao nhiêu năm nắm chức vụ đó chẳng có gì thay đổi mà nó trì trệ, mà nó nặng nề, mà nó ì à ì ạch như thế mà bảo là vẫn còn làm được. Cũng can đảm thật đấy chứ. Cũng kể là can đảm. Phục cái can đảm, cái tính lì lợm. Thì thưa anh chị em, đó, lời Chúa ngày hôm nay làm cho chúng ta suy nghĩ lại bản thân mình. Nói thật lòng, ai mà không ham chức, phải không anh? Phải không chị? Ai mà không ham có quyền, chức tước, địa vị, danh vọng, chức vụ, ai mà không ham? Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông chứ? Mà chúng ta bắt đầu 3 ngày tĩnh tâm để mừng kính Thánh Giuse, mà ta thấy tấm gương của Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, cha nuôi của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa làm người, mà âm thầm lặng lẽ như vậy. Chỉ biết phục vụ thôi. Chẳng nói nhiều. Mà chẳng nghe thấy Ngài nói một câu nào, một chữ nào ở trong Kinh Thánh nữa. Sinh ra như thế nào và chết đi như thế nào, chẳng ai biết. Các thánh chúng ta đọc lại, các thánh đều có sinh ra rồi chết đi. Còn tiểu sử của Thánh Giuse không ngày sinh và không năm chết. Chị em thấy. Làm lớn lắm ấy nhá. Cha nuôi của Con Thiên Chúa làm người, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ Thiên Chúa, nữ vương trời đất. Ồ, đâu phải vừa. Ấy thế mà cứ như một cái bóng vậy. Cứ như một cái bóng vậy. Vì Thánh Giuse nghe lời của Chúa nói, con người đến không phải để được người ta phục vụ. Con người viết hoa, tức là chính Đức Giêsu. Đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Không những là đến phục vụ là ghê lắm rồi đúng không ạ? Mà còn hiến luôn cái mạng sống này để làm cái giá mà chuộc lại cho muôn người. Mà những con người ấy được chuộc lại bằng giá, bằng mạng sống của Chúa. Có ai xứng đáng để được Chúa chuộc hay không? Này, tôi hỏi anh này nhé. Mà bọn bắt cóc á, hồi cái tin giật gân này, một bọn bắt cóc, nó bắt được một cái đứa bị tâm thần đi lạc ở ngoài đường. Nó bắt cóc cái đứa bé tâm thần ngơ ngơ ngao ngáo, nó đòi tiền chuộc. Có ai chuộc không? Hả? Ôi, thường ai thằng mồ côi mà tâm thần mắt mát ghẻ lở đầy đồ đường xó chợ thiếu gì, cái thằng mấy thằng bắt cóc này mát thật đi chuộc chuộc cái thằng đó. Có ai làm chuyện đó không? Một số đó chẳng chuộc. Rồi bọn bắt cóc mới bắt một tên năm cam, nó rồi tiền chuộc năm cam, một tên đại gian đại ác quay bỏ tiền nó chuộc về không? Trừ khi bè đảng của nó không nói làm chi. Còn người dân này có ai mà đi chuộc? Cho nó đáng đời nữa chứ. Thằng cướp của giết người như thế mà chuộc chuộc cái gì? Này, con của Tổng thống mới bị bọn bắt cóc. Tổng thống đang cuống lên kìa. Nó đang đòi tiền chuộc là 1 tỷ đô la kìa. Chuộc không? À, con Tổng thống mà. Bao nhiêu? 1 tỷ đô la. Bọn bắt cóc nó bảo bây giờ không, mạng đổi mạng. Tổng thống nộp mạng, nó trả đứa con. Tính sao? Tính sao đây? Tính sao đây? Nộp hay không nộp? Ấy vậy mà. Ấy vậy mà. Tôi, anh, bạn, chúng ta là những đứa cầu bơ cầu bớt, là những đứa tội lỗi, là những đứa không ra gì cả, lỗi ước quên thề bội phản vân vân và vân vân. Vậy mà Chúa chuộc lấy những cái đứa vong ân bội nghĩa này bằng giá máu, bằng chính mạng sống của Ngài. Anh chị em có thấy ai dại làm chuyện đó không? Trên đời này có ai làm chuyện đó không? Mà đó là lòng thương xót. Đó là lòng thương xót đấy. Lòng thương xót vô biên bao la, không bờ bến, không tính toán, không so đo. Chỉ biết thương xót, chỉ biết cứu vớt, đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, phục vụ và hiến mạng sống, làm giá chuộc cho muôn người, không loại trừ một ai. Không loại trừ một ai. Chúa, chuộc thì cũng chuộc đấy, nhưng mà cái thằng đại gian đại ác, thằng độc tại thằng chống Chúa mà chuộc chuộc cái gì Chúa ơi? Thế con làm sao? Con cũng đâu hơn gì nó. Vậy thì ta chuộc con được mà tại sao không cho ta chuộc nó? Anh chị em thấy không? Và trong bài đọc 1 ta mới thấy rằng là Jeremia nói. Jeremia, hình ảnh của một người là lạy Chúa xin để ý đến con. Này, nghe nó tố cáo con đây này. Họ tối, những kẻ thù của Jeremia nói rằng là cùng nhau bàn mưu tính kế hại Jeremia. Thiếu tư tế, lề luật không chết. Thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến. Thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Họ chẳng cần tư tế, chẳng cần hiền nhân, chẳng cần ngôn sứ. Bây giờ, đến đây, bàn với nhau, dùng lời nó mà hại nó. Phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói, để nó hở chỗ nào là bắt chỗ đó mà hại nó. Lấy chính lời nó mà hại nó. Tại vì Jeremiah nói tiên tri mà. Những người nói lời Chúa, họ dùng cái lời của mình để mà đập mình. Jeremiah nói với Chúa, lạy Chúa xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn, có không? Có ai lấy oán đền ơn không? Đầy, đầy, tôi gọi là làm ơn mắc oán. Tôi làm ơn giúp cho biết bao nhiêu người, bây giờ họ quay lại họ chống mình. Đầy, anh chị em cứ cho họ mượn tiền đi. Họ không trả mình bằng cách là họ hại mình, để khỏi phải trả mình. Thấy chưa? Không mượn gì cả là còn là bạn với nhau, cho mượn tiền là mất bạn luôn. Và họ tìm cách hại mình để họ khỏi phải trả mình. Làm ơn, mắc oán. Cái người hại anh là chính bạn của anh, cái đứa mà anh cho mượn tiền, vợ anh nói như thế đấy. Vậy anh sáng mắt ra chưa? Thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho, con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt, nó hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ Ngài khỏi giáng lên đầu chúng. Vậy mà bây giờ nó hại con, nó đào hầm, đào hố, nó chôn con, và nó dùng chính lời của con để hại con đó Chúa ơi. Giê-rê-ma nói như thế. Và đó là hình ảnh mà Đức Giê-xu, Ngài bị chính những người mà Ngài chữa lành đấy. Bao nhiêu kẻ Ngài làm cho người què được đi, người mù được thấy, người câm được nói, người điếc được nghe, người chết sống lại. Chính những người đấy do xúi dục của những người lãnh đạo đã lên án, đóng đinh nó vào thập giá. Làm ơn mắc oán rõ ràng. Nào biết bao nhiêu kẻ mà Chúa cứu giúp họ, giảng dạy họ những điều tốt lành. Chúa có làm một cái điều gì thất nhân ác đức không nói tôi nghe. Lật lại đi, những nhà lãnh đạo dù có tốt lành mấy thì tốt lành vẫn có những điều sai quấy, có những quyết định sai lầm và có những hành động không được đúng. Còn duy nhất một mình Thiên Chúa không hề biết tội là gì, lấy gì mà kết tội. Vậy mà treo trên thập giá đấy, vậy mà đóng đinh nó vào thập giá đấy, máu nó đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi đấy. Chúng tôi không có một vua nào khác ngoài Caesarea hoàng đế đấy. Chối bỏ Thiên Chúa, phủ nhận Thiên Chúa và giết Thiên Chúa. Ngày hôm nay con người ta cũng như thế. Vì nếu mà để Chúa, họ không thể làm lãnh tụ được. Mà làm lãnh tụ, làm lãnh đạo thì phải theo Chúa. Người làm đầu thì hầu thiên hạ, người làm lớn thì phục vụ anh em. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, nhất là những người lãnh đạo, về mặt đạo, về mặt đời, xã hội cũng như trong giáo hội, được nghe lời của Chúa và học gương của Thánh Giuse, sống âm thầm phục vụ, còn Thiên Chúa làm người là chính những người anh chị em sống bên cạnh chúng ta, sống chung quanh chúng ta.